Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. CNN đưa tin Bắc Triều Tiên xây dựng công trình nhằm che giấu vũ khí hạt nhân. Liên quân hàng Mỹ diễn tập sơ bộ kiểm soát khủng hoảng trước thềm tập trận chung vào tuần sau. Hàn Quốc rà soát phòng dịch với cơ sở kinh doanh có trên 5 người nước ngoài. CNN đưa tin Bắc Triều Tiên xây dựng công trình nhằm che giấu vũ khí hạt nhân. Đài CNN của Mỹ ngày 2 tháng 3 giờ địa phương đưa tin Bắc Triều Tiên có vẻ đã xây dựng một công trình nhằm che chắn lối vào của một địa điểm được phỏng đoán là nơi bảo quản vũ khí hạt nhân. Theo hình ảnh vệ tinh, địa điểm nói trên nằm ở phường Yongtok, thành phố Kuzong, tỉnh Bắc Pyongan. Trong vòng bán kính 50 km xung quanh nơi này, có bài thử tên lửa xã Thung Chang, huyện Choisan và cơ sở hạt nhân Yongpyeon cũng thuộc tỉnh này. Hình ảnh vệ tinh năm 2017 chụp cơ sở trên cho thấy rõ hai lối vào của đường hầm, nhưng trong hình ảnh vệ tinh chụp tháng trước lại thấy một kết cấu giống hình một tòa nhà ở cùng vị trí đó. CNN cho rằng Bắc Triều Tiên xây dựng công trình này nhằm che tầm nhìn của vệ tinh do thám Mỹ, truyền đi tín hiệu rằng nước này đang tiếp tục phát triển hạt nhân. Chính phủ Mỹ hiện vẫn đang từ chối đưa ra lập trường về thông tin trên. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield phát biểu rằng vấn đề Bắc Triều Tiên có liên quan mật thiết tới nhiều quốc gia thành viên khác, nên Washington sẽ xem xét vấn đề này trên khía cạnh an ninh. Liên quân hàng Mỹ diễn tập sơ bộ kiểm soát khủng hoảng trước thêm tập trận chung vào tuần sau. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng từ ngày 2 tháng 3. Cuộc diễn tập này mang tính chất chuẩn bị cho cuộc tập trận chung liên quân diễn ra trong tuần sau. Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng không được công bố như một lịch trình chính thức trong tập trận chung Hàn Mỹ. Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng không được công bố như một lịch trình chính thức trong tập trận chung Hàn Mỹ. Tuy nhiên, hai bên tổ chức trước cuộc diễn tập này nhằm thuần thục năng lực đối phó với các tình huống giả định như nổ ra khiêu khích cục bộ. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài cho tới ngày 5 tháng 3. Có thông tin quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung liên quân từ ngày 8 đến 18 tháng 3. Được biết, quân tăng viện của Mỹ từ nước ngoài đã tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bo Sung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 3 cho biết, liên quân hai nước vẫn chưa quyết định cuối cùng về ngày tháng, nội dung diễn tập sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm. Hai bên hiện vẫn đang thảo luận chặt chẽ về phương án tiến hành, cân nhắc tổng hợp tình hình dịch COVID-19. Được biết, lần này hai bên chỉ tập dược kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện, giai đoạn 2 nhằm kiểm chứng năng lực chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Hàn Quốc rà soát phòng dịch với cơ sở kinh doanh có trên 5 người nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc tiến hành rà soát tình hình phòng dịch COVID-19 tại hơn 11.900 cơ sở sản xuất, ký túc xá có 5 người nước ngoài trở lên trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 3 tháng 3 cho biết, trong tháng này, Bộ Tuyển dụng và Lao động sẽ lập nhóm rà soát đặc biệt do Giám đốc Sở Tuyển dụng và Lao động ở mỗi địa phương đứng đầu để tiến hành rà soát tập trung tình hình phòng dịch tại các địa điểm tập thể, ký túc xá trên toàn quốc. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện được địa điểm kinh doanh nào có rủi ro lây nhiễm cao, nhóm sẽ lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm COVID-19. Đơn vị kinh doanh nào không đồng ý rà soát phòng dịch hoặc cho kết quả rủi ro cao thì sẽ bị thông báo tới chính quyền địa phương để xử phạt hành chính như nộp tiền phạt. Chính phủ đề nghị người lao động nước ngoài tích cực tiến hành xét nghiệm COVID-19, cam kết sẽ không trục xuất hay gây bất lợi gì cho họ khi tiến hành xét nghiệm. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 444 ca nhiễm COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 400 ca sau 4 ngày. Chính phủ đang đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng vaccine COVID-19. Trong ngày 2 tháng 3, đã có thêm 63.644 người dân được tiêm phòng, nâng tổng số người được tiêm vaccine COVID-19 trong nước lên 87.428 người. Hàn Quốc ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Một bệnh nhân ngoài 60 tuổi ở một viện dưỡng lão thuộc thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã tử vong vào sáng ngày 3 tháng 3. 4 ngày sau khi được tiêm phòng vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh. Trước đó, bệnh nhân này vốn có bệnh lý về mạch máu não, đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 2. Tới 10 giờ 30 phút tối ngày hôm sau, người này bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường như sốt cao, đau nhức toàn thân. Phía viện dưỡng lão đã tiến hành theo dõi, cho bệnh nhân uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau. Các triệu chứng sau khi thuyên giảm lại trở nên xấu đi. Tới trưa ngày 2 tháng 3, bệnh nhân được chuyển tới một bệnh viện ở khu vực. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tiếp các triệu chứng viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn rồi tử vong vào sáng ngày 3 tháng 3. Cơ quan phòng dịch đã cử điều tra viên dịch tễ để tiến hành điều tra về mối liên quan giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận phản ứng bất thường nghiêm trọng kể từ sau khi Hàn Quốc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 từ ngày 26 tháng 2. Mặt khác, một trường hợp khác ở một cơ sở chăm sóc thuộc tỉnh Goyang, tỉnh Gyeonggi, cũng đã tử vong sau khi được tiêm phòng vaccine COVID-19. Người này ngoài 50 tuổi cũng được tiêm vaccine của hãng dược AstraZeneca vào sáng ngày 2 tháng 3. Vào chiều cùng ngày, người này lên cơn đau tim, khó thở. Tới sáng ngày 3 tháng 3, bệnh nhân tiếp tục lên cơn đau tim, dù được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Người này vốn mắc nhiều bệnh lý nền như tim, tiểu đường, đột quỵ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong có phải do phản ứng phụ của vaccine hay không. COVAX cung cấp hơn 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 cho Bắc Triều Tiên tới tháng 5. Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế COVAX Facility ngày 2 tháng 3 giờ địa phương cho biết sẽ cung cấp 1.704.000 liều vaccine COVID-19 cho Bắc Triều Tiên từ tháng 2 cho tới tháng 5 năm nay. Vaccine cung cấp cho miền Bắc là của hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford Anh đồng phát triển, ủy thác cho hãng sản xuất vaccine của Ấn Độ SSE sản xuất. Bắc Triều Tiên là một trong số 92 quốc gia thuộc đối tượng của cam kết COVAX AMC, một cơ chế trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vaccine COVID-19 cho tất cả các quốc gia. Trong kế hoạch sơ bộ về việc phân bổ vaccine công bố lần đầu vào tháng trước, COVAX từng cho biết sẽ cung cấp 1.992.000 liều vaccine cho miền Bắc trong nửa đầu năm nay. Lần này, COVAX thu hẹp thời gian cung cấp là trong vòng từ tháng 2 tới tháng 5 và giảm cả khối lượng cung cấp. Hộ chiếu vaccine COVID-19 là vấn đề cần sự thảo luận giữa các nước. Trưởng ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương Hàn Quốc Yoon Tae-ho trong buổi họp báo thường kỳ sáng ngày 3 tháng 3 cho biết hộ chiếu vaccine là vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, vấn đề này cần có sự thảo luận giữa các nước để lập ra tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới. Seoul đang xem xét vấn đề này theo khía cạnh trên, không phải mang ý nghĩa là sẽ lập ra hộ chiếu vaccine tại Hàn Quốc có thể thông dụng trong cộng đồng quốc tế. Theo ông Yoon, chính phủ tiến hành thảo luận về vấn đề hộ chiếu vaccine do xét thấy cần thiết phải xem xét về biện pháp xử lý với những người nhập cảnh từ nước ngoài có mang theo giấy chứng nhận đã tiêm phòng vaccine COVID-19. Phần lớn các quốc gia khác vẫn đang trong giai đoạn đầu xem xét về hộ chiếu vaccine. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở nước ngoài trong quá trình xem xét vấn đề này. Các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đầu tư hơn 38 tỷ đô la Mỹ lĩnh vực hydro cho tới năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc ngày 2 tháng 3 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Kinh tế Hydro thảo luận về kế hoạch đầu tư tư nhân ở lĩnh vực kinh tế Hydro và phương án hỗ trợ của chính phủ. Ủy ban Kinh tế Hydro cho biết các doanh nghiệp tư nhân có kế hoạch đầu tư tổng cộng 43.000 tỷ won, 38,3 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2030 ở lĩnh vực Hydro. Cụ thể, tập đoàn SK có kế hoạch đầu tư 18.500 tỷ won, 16,5 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy phát điện pin nhiên liệu. Tập đoàn ô tô Hyundai đầu tư 11.000 tỷ won, 9,8 tỷ đô la Mỹ lĩnh vực ô tô Hydro. Bosco đầu tư 10.000 tỷ won, 8,9 tỷ đô la Mỹ phát triển chất khử Hydro. Hanwha rót 1.300 tỷ won, 1,1 tỷ đô la Mỹ vào sản xuất Hydro Sun. Và Hyosung chi 1.200 tỷ won, 1,07 tỷ đô la Mỹ để phát triển Hydro lỏng. Trong năm nay, chính phủ sẽ hỗ trợ 824,4 tỷ won, 734,4 triệu đô la Mỹ ngân sách cho lĩnh vực hydro, tăng 40% so với năm ngoái, như phương tiện di chuyển bằng hydro, hạ tầng sản xuất, phân phối hydro, phát triển công nghệ, thành phố thí điểm hydro. Thủ tướng Jong Se-kyun cam kết sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ nhất quán, từ sản xuất tới vận chuyển, sử dụng hydro lỏng nhằm cung cấp hydro giá rẻ, điều cơ bản để thực hiện nền kinh tế hydro. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ nỗ lực cải thiện chế độ một cách nhanh chóng, như thiết lập tiêu chuẩn an toàn về hydro lỏng để các doanh nghiệp tư nhân hoàn thành thuận lợi kế hoạch đầu tư. Seoul hối thúc Tokyo trao đổi ngoại giao bình thường. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết, Tổng thống Moon Jae-in trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 102 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập mùng 1 tháng 3 đã một lần nữa truyền đi tới Nhật Bản về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, mong muốn chân thành phát triển quan hệ Hàn Nhật. Giờ đây, việc trao đổi ngoại giao một cách bình thường giữa Seoul và Tokyo thuộc về trách nhiệm của Nhật Bản. Ông Choi cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng để đối thoại với chính phủ Nhật Bản bất cứ lúc nào, qua đó hối thúc Tokyo thực hiện vai trò của mình. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khi trả lời phỏng vấn của báo giới cũng phân tích rằng bài diễn thuyết của Tổng thống Moon Jae-in hàm xúc nguyên tắc tách biệt vấn đề ngoại giao và lịch sử, một đường lối chính sách đối ngoại của chính phủ đương nhiệm. Quan chức này cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục nhấn mạnh về việc cần thiết đối thoại cấp cao với Nhật Bản, với điều kiện là Tokyo tôn trọng phán quyết của Tòa án Hàn Quốc về trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động và tình dục thời chiến. Tuy nhiên, quan chức trên cũng chỉ ra rằng việc quan hệ Hàn-Nhật rơi vào khó khăn như hiện nay là do Nhật Bản liên hệ vấn đề quá khứ với các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.